thân thể dơ giấy. Thiếu nữ thanh xuân có đẹp mấy đi nữa, thật sự chứa bên trong là những thứ dơ bẩn. Bên trong là cái gì? Dưới lớp da là máu và thịt. Máu thịt này các vị xem, lấy ra ngoài để hai hôm là đã thối rồi, phải không? Bên trong phần máu thịt này là cái gì? Là lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng này chứa cái gì? Phân gì nước tiểu, là những thứ su uế, đồ ăn vào rồi bài tiết ra đều hôi thối. Cho nên các vị xem, chúng tôi nói thân người là những thứ gì? Là một cỗ máy sản xuất phân, chuyên môn sản xuất cái này. Thức ăn có ngon, có tuyệt vời mấy đi nữa, khi ăn vào rồi, lúc tẩy ra đều là hôi thối. Bất luận là khuôn mặt của các vị có xinh đẹp bao nhiêu, cũng chỉ là giả. Nếu các vị đi đến phòng giải phẫu để xem, có những người diện mạo xinh đẹp như thế nào đi nữa, những thiếu nữ tự tử vì thất tình, bị bộ phận pháp y cắt từ trên đầu, cắt lồng ngực ra, lấy hết phần ruột ra. Các vị liền xem cái thi thể này, các vị liền nghĩ cái diện mạo đẹp đẽ ngày nào. Bây giờ còn đâu nữa? Có cái gì đáng để ham thích chứ? Huống hồ tuổi thanh xuân của đời người không thể tồn tại mãi, nhất định sẽ già bệnh chết. Lúc bị bệnh thì toàn thân chỉ là da bọc xương, tóc tai rối bời, mắt thì lõm sâu, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy thì muốn buồn nôn rồi, ngay cả đến gần cũng chẳng dám. Lại xem đến lúc chết thì càng đáng sợ hơn. Sau khi chết 3 ngày, cái thi thể này thối chịu không nổi, vậy thì ruồi bay đến, ấu trùng dòi bọ từ từ xuất hiện. Qua thêm mấy hôm nữa, chúng đục thành từng lỗ từng lỗ. Đến chó quan cũng chẳng thèm ăn thịt cô gái này nữa. Các vị nói xem cái thi thể này đáng yêu ở chỗ nào? Cứ thường xuyên quán như thế này thì có lợi ích gì? Làm cho tâm dâm dục của chúng ta hạ xuống. Chính là ở nơi xứ quê đó, đừng cho nó thơm tho, đẹp đẽ, đừng cho nó là thanh khiết. Cô gái đó cũng hoàn toàn là một vật bất tịnh, phải tránh xa. Thân thể dơ giấy. Thiếu nữ thanh xuân có đẹp mấy đi nữa, thật sự chứa bên trong là những thứ dơ bẩn. Bên trong là cái gì? Dưới lớp da là máu và thịt. Máu thịt này các vị xem, lấy ra ngoài để hai hôm là đã thối rồi, phải không? Bên trong phần máu thịt này là cái gì? Là lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng này chứa cái gì? Phân gì nước tiểu, là những thứ su uế, đồ ăn vào rồi bài tiết ra đều hôi thối. Cho nên các vị xem, chúng tôi nói thân người là những thứ gì? Là một cỗ máy sản xuất phân, chuyên môn sản xuất cái này. Thức ăn có ngon, có tuyệt vời mấy đi nữa, khi ăn vào rồi, lúc tẩy ra đều là hôi thối. Bất luận là khuôn mặt của các vị có xinh đẹp bao nhiêu, cũng chỉ là giả. Nếu các vị đi đến phòng giải phẫu để xem, có những người diện mạo xinh đẹp như thế nào đi nữa, những thiếu nữ tự tử vì thất tình, bị bộ phận pháp y cắt từ trên đầu, cắt lồng ngực ra, lấy hết phần ruột ra. Các vị liền xem cái thi thể này, các vị liền nghĩ cái diện mạo đẹp đẽ ngày nào. Bây giờ còn đâu nữa? Có cái gì đáng để ham thích chứ? Huống hồ tuổi thanh xuân của đời người không thể tồn tại mãi, nhất định sẽ già bệnh chết. Lúc bị bệnh thì toàn thân chỉ là da bọc xương, tóc tai rối bời, mắt thì lõm sâu, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy thì muốn buồn nôn rồi, ngay cả đến gần cũng chẳng dám. Lại xem đến lúc chết thì càng đáng sợ hơn. Sau khi chết 3 ngày, cái thi thể này thối chịu không nổi, vậy thì ruồi bay đến, ấu trùng dòi bọ từ từ xuất hiện. Qua thêm mấy hôm nữa, chúng đục thành từng lỗ từng lỗ. Đến chó quan cũng chẳng thèm ăn thịt cô gái này nữa. Các vị nói xem cái thi thể này đáng yêu ở chỗ nào? Cứ thường xuyên quán như thế này thì có lợi ích gì? Làm cho tâm dâm dục của chúng ta hạ xuống. chính là ở nơi xứ quế đó, đừng cho nó thơm tho, đẹp đẽ, đừng cho nó là thanh khiết. Cô gái đó cũng hoàn toàn là một vật bất tịnh, phải tránh xa.
Khi ta thấy rõ những thứ ô uế trong cơ thể họ, rồi thì lòng ham muốn không còn nổi lên nữa. Thứ nhất, lấy khoảng thời gian khi thức dậy để quán tưởng. Thầm nhớ sau khi thức dậy, hai mắt vẫn chưa thấy rõ, chưa đánh răng súc miệng. Lúc này miệng dính đầy chất nhầy, chất màu vàng trên lưỡi dồn lại, ô uế không chịu nổi. Nên nghĩ rằng dù người con gái đẹp tuyệt trần, cho dù miệng cô gái đó tròn trịa như quả anh đào, nhưng khi chưa tô son thì cũng như miệng ta khi mới thức dậy vậy. Thứ hai, dùng cảnh tượng sau khi say để quán tưởng. Hãy tưởng tượng sau khi ta uống rượu quá say, lộn gan lộn ruột, sáng sớm hôm sau nôn mửa, ói ra tất cả những thứ chưa kịp tiêu hóa, chó đói tìm đến cũng không thèm ngửi, vẫy đuôi bỏ đi. Nên nghĩ dù có người con gái đẹp rót rượu, ngọc nữ bưng thức ăn đến, khi cổ bàn bày la liệt, ruột gan ta cũng như thế. Thứ ba, quán tưởng khi ta bệnh. Hãy tưởng khi bị bệnh nằm trên giường, sau khi khỏi bệnh mặt mũi đen nhẽm, hình dáng gầy gò hoặc bị lở loét thối rữa, máu mủ chảy tràn, hôi hám không thể đến gần. Nên nghĩ rằng cho dù người con gái là một trang quốc sắc thiên hương, cho dù vẫn còn trẻ đẹp, nhưng một ngày mắc bệnh thì hình dáng họ cũng như thế. Thứ tư, dùng nhà xí để quán tưởng. Hãy tưởng tượng tất cả phẫn giải bị dồn lại trong ống thông nhà xí, tất cả những loại dòi bọ vây quanh. Nên nghĩ cho dù người con gái có đẹp đẽ rực rỡ, cho dù họ có ướp xạ sông hương, dùng hoa nấu nước để tắm, nhưng thức ăn tiêu hóa sau khi ăn uống xong cũng giống như thế. Quán tưởng chín điều. Sau khi thực hành phép quán này thành tựu, ta mới thấy được vô số những cảnh trạng thảm thương cơ thể mình sau khi mất. Đó là phương pháp để cắt đứt lòng ham muốn yêu thương. Khi mọi người nghĩ đến ngày mình chết thì lòng ham muốn liền lắng dịu. Người không trí nếu nghe những chuyện này thì buồn bã khóc lóc, nhưng sau trăm năm nữa cũng đều chết cả. Chính điều quán tưởng của Bồ Tát, đó là bến bờ của bể khổ. Thứ nhất, quán tưởng lúc mình vừa mất. Hãy quán xét kỹ càng một người vừa mất, đang nằm ngây đơ, cơ thể lạnh ngắt, không còn cảm giác. Nên nghĩ thân tham tài luyến sắc của ta sau này cũng như thế, lúc đó lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ hai, tưởng tượng nước xanh ứa ra. Hãy tưởng tượng xác chết chưa tẩm liệm từ 1 đến 7 ngày, mùi hôi nồng nặc quyện thành nước bắt đầu chuyển sang màu sậm, rất đáng sợ. Nên nghĩ rằng thân thể đẹp đẽ của ta đây, sau này cũng giống như vậy, lúc đó lòng dâm dục liền biến mất. Thứ ba, nghĩ tương máu mủ. Hãy tưởng tượng xác người chết bắt đầu rửa ra, thịt nát thành mủ, nhỏ ra từng giọt, ruột gan thối rữa. Nên nghĩ thân phong lưu đẹp đẽ của ta trong tương lai cũng không khác gì thân đó, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ tư, chất nhầy tiết ra. Hãy nghĩ một xác chết thối rữa đã quá lâu, nước màu vàng bắt đầu ứa ra, hôi hám không chịu nổi. Nên nghĩ cơ thể thơm tho của ta trong tương lai cũng như thế, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ năm, sâu dòi rút rỉa. Hãy nghĩ rằng khi thịt thối rữa lâu ngày, dòi bò sinh ra đầy cơ thể rút rỉa khắp nơi, trong các khớp xương đều như những tổ ong. Nên nghĩ rằng thân thể bạn bè loan phường trong tương lai cũng như thế, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ sáu, gân buộc. Hãy nghĩ khi xác chết rã ra, da thịt rụng rời chỉ còn lại gân buộc những đốt xương, như dây buộc củi để khỏi rơi rớt. Nên nghĩ sau này thân ta cũng như thế, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ bảy, quán tưởng xương rời ra. Quán tưởng xác chết khi gân đứt rã, các đốt xương vung vãi khắp nơi, không nằm với nhau một chỗ, nên tưởng tượng sau này cơ thể của ta cũng như thế, thì lòng ham muốn liền bớt đi. Thứ tám, quán tưởng cháy đen. Quán tưởng xác chết bị lửa đốt cháy, co rúm trên đất, có thứ chín, có thứ vẫn còn sống, mắt không dám nhìn, nên nghĩ thân văn chương cái thế của ta trong tương lai cũng như thế, thì lòng dâm liền nhẹ bớt. Thứ chín, quán tưởng xương khô. Quán tưởng khi quật mộ lên, xương cốt giải nắng dầm xương nên có màu trắng hay màu vàng sẫm. Các loài thú và con người dẫm đạp lên, nên nghĩ thân chóng già của ta sau này cũng như thế, lúc đó lòng dâm liền nhẹ bớt. Thứ mười, dẫn chứng kinh sách. Kinh Niết Bàn nói, khi Bồ Tát tu phép quán chết chóc, họ thấy mạng sống đó có vô lượng những oán thù vây quanh, mỗi niệm đều hao mòn, không còn phát triển, như nước từ núi đổ xuống, không bao giờ ngưng nghỉ. Giống như giọt sương sớm, không giữ được lâu, như người bị tội tử hình đi về phía chợ, mỗi bước đi là đến gần cái chết, như những loài dê trâu bị kéo về phía lò mổ. Cảnh tỉnh những người tại gia. Kinh Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp nói, nữ sắc là xiềng xích trong thế gian, người phàm tham đắm rồi không thể thoát ra được. Nữ sắc chính là tai họa của thế gian, người phàm dính vào đến chết cũng không tránh được. Nữ sắc là tai họa suy đồi của thế gian, người phàm gặp phải không tai nạn nào không mất. Người tu hành đã xả bỏ được nó mà lại nhớ nghĩ, thì những người này như những người được ra khỏi lao tù lại muốn trở vào, từ điên cuồng được tỉnh lại muốn điên lại. Kinh lại nói, lời người phụ nữ như mật ong, nhưng tâm họ như thuốc độc, giống như khe suối lặng lẽ, nhưng trong đó có long dao đang trú ngụ, như núi châu báu, trong đó có sư tử đang rình rập. Gia đình đảo lộn đều do người phụ nữ, tôn tộc tan nát. Tội của người nữ, họ chính là những tên giặc âm thầm, giết hết trí tuệ loài người, giống như tấm lưới giăng cao, không một con chim nào lọt, lại như lưới cá dày, một khi tôm cá dính vào thì khó sống được. Vì thế, người trí biết được điều đó nên xa lánh, không để nó làm mê mờ. Kinh Đại Bảo Tích viết, nên biết phụ nữ là cội nguồn của mọi thứ khổ não, là cội nguồn của mọi chướng ngại, là cội nguồn của mọi thứ chết chóc, là cội nguồn của những ràng buộc, là cội nguồn của mọi thù hằn, là cội nguồn của mọi thứ ngu muội. Nên biết phụ nữ là người làm mờ mắt tuệ của các bậc thánh. Nên biết phụ nữ là cánh hoa sắc nóng bay khắp mọi nơi, chân ta có thể dẫm phải. Kinh lại nói, sao có tên phụ nữ? Phụ có nghĩa gánh nặng, nó khiến tất cả chúng sinh mang gánh nặng trên vai đi khắp mọi nơi. Kinh lại nói, ta xem trong hàng nghìn thế giới, oán kết lớn nhất đó là các thứ ham muốn về thê thiếp, sắc dục. Vì họ bị những thứ sắc dục đó ràng buộc trong các pháp lành, nó là thứ gây trở ngại thứ nhất. Kinh Tứ Thập Nhị Chương viết, người bị những thứ ruộng nhà, ao hồ và sắc dục trói buộc còn khổ hơn cả bị nhốt trong lao tù. Trong lao tù còn có ngày được thả, nhưng bị vợ con trói buộc thì không còn hy vọng ngày thoát ra. Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã viết, người tại gia gặp phụ nữ thì lòng họ không vui vẻ, thường lo lắng, giống như có người đi trong đầm hoang, sợ giặc cướp bóc. Sáu chương. Chương đầu, chương thứ nhất, chương thứ hai là nói chung về sự nguy hại của nữ sắc. Chương thứ tư và thứ năm nói chúng sinh bị sắc dục trói buộc. Chương cuối nói đến chuyện do lo lắng nên sau đó mọi người đều tu tập pháp môn quán tưởng, công phu rất tỉ mỉ, cần phải lắng lòng quán chiếu đến lúc thuần thục mới có thể cắt đứt nguồn gốc dâm dục. Quán tưởng bào thai như ngục tối. Khi quán pháp này thành tựu, hành giả thấy rõ những cảnh tượng đau khổ trong bào thai, đó là chỗ đầu tiên để ta chấm dứt dâm dục. Lúc cha mẹ chưa sinh, ta đang ở đâu? Chỉ vì khi đầu thai thấy dục nên sinh tâm ham muốn. Khi lòng dục nổi lên, liền bị tinh cha huyết mẹ vây kín. Từ trong 10 tháng đó, lần lượt trả nợ đời trước. Lúc mẹ ăn những thứ cay nóng, ta thấy mình như chịu nước sôi. Khi mẹ ăn những thức ăn nguội lạnh, ta như nằm trên đống băng. Khi bụng đã đầy tràn, trên đầu như treo túi sắt. Khi bụng không thứ gì, ta như lơ lửng trong hang, không nơi nương tựa. Khi sắp sinh, cha kinh mẹ cũng khiếp, bà con vây quanh giường cúi đầu vái trời đất. Thân ta như kẹp giữa hai hòn núi lơ lửng khó thoát ra. Lúc đó bà đỡ cầm đầu ta kéo như kéo dải băng. Da non chạm tay bà đau như bị dao cắt, mở miệng liền khóc thét, thống khổ không chịu nổi. Nhưng những người xung quanh không hiểu được điều này lại vỗ tay vui mừng. Há biết rằng những người tán thưởng đó ngày xưa cũng lâm tình cảnh như thế này, trong đêm nên suy nghĩ, chao ôi thật là lạ. Những lời này không phải tôi nói mà được trích trong kinh Ngũ Vương. Người phàm tham đắm nơi ái dục sẽ bị nó trói buộc trong vô lượng vô số kiếp, không ai có thể thay ta chịu khổ được. Muốn phá được thứ giặc phiền não đó, người trí phải bắt được tên cầm đầu. Tên cầm đầu đó là ma dâm. Khi ma dâm đó chết rồi thì đám quân lính của nó cũng thất bại. Đem những cảnh thê lương trong thai để nói đôi lời, mong tất cả mọi người trong đời sinh một lần này nữa thôi. Kinh Tu Hành Địa Đạo nói, khi thai được 7 ngày, ban đầu không có dấu hiệu gì, 27 ngày như ván bơ mỏng, 37 ngày như bơ sống, 47 ngày như bơ chín, 57 ngày như sữa sống, 67 ngày như miếng thịt, 70 ngày như cục thịt, 80 ngày thai đã cứng thành khối, 97 ngày thai biến thành 5 bóng nước, đó là 2 khuỷu tay, 2 xương đùi và gáy, 107 ngày tiếp tục sinh 5 bóng nước nữa, đó là 2 cổ tay, 2 cổ chân và đầu. 117 ngày lại sinh 26 bóng nước, đó là 10 ngón tay, 10 ngón chân, 2 mắt, 2 tai, 2 mũi và miệng. 127 ngày mụn nước đã sắp thành hình, 137 ngày ruột bắt đầu thành hình, 147 ngày ngũ tạng được hình thành, 157 ngày ruột già hình thành, 167 ngày ruột non hình thành, 177 ngày bao tử hình thành, 187 ngày 2 cơ quan nữa hình thành, 197 ngày hình thành các đốt xương cánh tay, cẳng chân, 207 ngày hình thành bộ phận sinh dục và vú, 217 ngày hình thành 300 khúc sùng như trái bầu mới nhú, 227 ngày như quả bầu chưa chín, 237 ngày cứng như trái hồ đào, 247 ngày hình thành 100 đường gân, 257 ngày hình thành 70.000 mạch máu, nhưng chưa đầy đủ, 267 ngày như dáng ngó sen, 277 ngày hình thành 363 đường gân, 287 ngày mới hình thành bắp thịt, 297 ngày bắp thịt lớn dần, 307 ngày hình thành da, 317 ngày da bắt đầu dày lên, 327 ngày da đầy đủ, 337 ngày các chi tiết như tai, mũi, vai, ngón chân, ngón tay, đầu gối được hình thành, 347 ngày hình thành 99 vạn lỗ chân lông, tóc, râu, vân vân, nhưng chưa đầy đủ. 357 ngày các lỗ chân lông đã đầy đủ, 367 ngày hình thành móng tay, móng chân, 377 ngày bụng mẹ như có gió nổi lên, thông ra 7 lỗ trên cơ thể, 387 ngày tùy vào nghiệp thiện ác đời trước mà có mùi thơm hay thối, bắt đầu định hình đẹp hay xấu, sang hay hèn, lúc này chưa đủ 9 tháng, chỉ dư 4 ngày. Sau 4 ngày gió đã thổi đến tận hài nhi, khiến nó quay ngược lại, đầu hướng về Sản Môn. Nếu nó là đứa có phước đức, liền tự nghĩ ta sẽ nhảy vào bồn tắm, hoặc đến nơi có hương thơm. Nếu nó là đứa bé do ác nghiệp sinh ra, nó sẽ nghĩ mình rơi vào núi đá, hoặc bị treo trên cây kiếm. Nghĩ đến đó nó buồn bã không vui, đến lúc ra khỏi thai mẹ, như bị hòn núi ép lại, đau khổ không thể tả. Vì vậy nó mê mờ, không biết đi đâu, về đâu. Lúc lớn lên, nhờ có không khí và thức ăn, cơ thể liền sinh 80 thứ trùng. Chi tiết có trong những phép quán sau này. Quán thân thể là nơi trú ngụ của vi trùng. Khi quán phép này thành công, hành giả thấy đầy đủ những thứ vi trùng đang trú ngụ trong cơ thể. Đó là bước đầu bước vào phép quán này. Ô uế thay tấm thân này, vô số vi trùng tụ tập ẩn núp trong đó, hình dáng nó nhỏ bé, người phàm không biết được, chỉ mắt người trí mới nhận ra. Nếu tĩnh tâm để quan sát, thấy nam nữ như những đứa trẻ đang chơi đùa. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ viết: trong sọ người có 2 loại vi trùng đi lại trong hộp sọ, ăn não. Lại có loại trùng tên phóng dật ở trên đỉnh đầu gây tật bệnh cho người. Lại có loại trùng tóc ở ngoài xương sọ, thường ăn chân tóc. Lại có trùng tai, ăn những thứ cáu bẩn trong lỗ tai. Lại có trùng mũi, ăn những thứ cáu bẩn trong mũi. Lại có trùng mỡ, ở dưới lớp mỡ, khi nó nóng giận liền khiến người đau đầu. Lại có loại trùng uống nước bọt ở cuốn lưỡi, khi nó nổi giận liền khiến miệng ta khô nóng. Lại có loại trùng thích ăn những thứ như thức ăn ở đầu lưỡi. Khi nhận được thức ăn ngon, nó liền ưa thích. Khi nhận được thức ăn không ngon, thân nó mềm nhũn ra. Lại có loại trùng lục vị, khi nó thích một thứ thức ăn nào thì ta cũng thích thức ăn đó. Lại có loại trùng chân răng ở trong răng, khi nó nổi giận liền khiến ta nhức răng. Lại có 4 loại trùng ở trong cổ họng, khi nước miếng tiết ra lung tung khi ta ăn uống, rồi đưa những thứ đó vào cuống họng, trộn lại với tủy não, khiến ta nôn mửa. Lại có loại trùng giữ hơi thở, khi nó nổi giận, cổ họng ta bị tắc lại. Lại có 2 thứ trùng kéo dài, được sinh ra trong các đốt xương, khiến ta nhức nhối nơi các mạch máu. Lại có trùng gây phù thủng ở trong cơ thể, khi nó uống máu sẽ khiến ta phù thủng. Lại có loại trùng thích ngủ ở khắp thân thể, khi mệt nó về ở nơi tim thì ta sẽ buồn ngủ. Lại có 10 loại trùng đi khắp gan thận khiến ta sinh bệnh. Lại có 20 loại trùng đi lại trong tủy xương, khi nó uống tinh dịch thì lòng dục ta liền nổi lên. Lại có 20 loại trùng đi lại nơi bộ phận sinh dục khiến ta ốm yếu bực bội, phần dưới cơ thể thường hôi hám. Lại có 10 loại trùng ở trong phẫn giải, hình dáng xấu xí, khiến người bị thổ tả hoặc khiến người bí bách. 80 loại trùng vừa kể đều có đủ tên và hình dáng, chi tiết được mô tả trong kinh điển, vì nhiều quá không nên kể ra. Quán không sạch sẽ. Khi thực hành phép quán này thành tựu, liền phát hiện ra tinh huyết nam nữ là những thứ ô uế. Vì thế, nó là phương tiện để đối trị những yếu tố làm nổi lên lòng dâm dục. Những chuyện khổ não trong thế gian đều do ái dục sinh ra. Nếu không cắt đứt lòng ái nhiễm, thì khi đối mặt với sắc dục liền khiếp sợ. Nước trong xương tiết ra, lửa lóe lên từ mắt, lòng hùng dũng biến mất, nghiệp đã nặng lại càng sâu hơn. Lúc thường vẫn giữ lễ, hoặc còn trọng thanh danh, nhưng đến khoảnh khắc đó thì không còn bàn đến chuyện liêm sĩ nữa, quỷ thần cũng không ngán, danh giáo cũng không kéo lại được. Trong cõi đời ô trọc mênh mang, ta liền bị ngục tù giam hãm. Những lời dạy của Thánh Hiền không còn dù trên giấy. May có lời dạy của Như Lai, mở rộng cửa cam lồ để dạy pháp quán không sạch sẽ. Khi quán phép này thành tựu rồi, thì lửa dục biến thành băng. Cho dù tiên nữ đang đứng trước mặt cũng coi như kẻ đi sinh bị hủi, huống gì những người nữ phàm phu trong thế gian vốn là cái bọc da. Không cần nói nhân quả, không cần những biện pháp trừng trị nghiêm ngặt, khi thấy những thứ ô uế tích tụ lại như thế thì ma dâm cũng không dám giành giật. Khi quán phép này được thành tựu thì nguồn gốc dâm dục bị nhổ sạch. Từ trong vô lượng kiếp đến nay, chúng ta giống như bà Ma Đăng, dùng nhiều phương cách để khống chế. Khi nhìn thấy cảnh thì tâm liền sinh, sau khi quán phép này xong thì lòng tham muốn tự nhiên nhẹ nhõm. Hôm nay được chút giác ngộ, xin cúi đầu trước đấng Thế Tôn, trong đời tương lai xin được giết sạch ma dâm dục, rồi phân thân đi khắp các cõi nước, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Trương Phu Tử ở Am Băng dạy rõ ràng cho tôi rằng phải tu các pháp quán tưởng, giống như học cách nấu ăn. Khi đã thành thục rồi, không còn thấy cả thân trâu. Dùng dao 19 năm như vừa mới mài, cây kiếm giết ma của ta mài nhiều đã thành vàng, chém tất cả những con quỷ ẻo lả. Trong mắt của ta không ai đẹp cả, dù nàng Tây Thi quỳ dưới chân, ta cũng xem như bao da bọc xương cốt. 36 thứ đều là những thứ ô uế hôi hám, nếu không nói ra thì không ai hiểu, có thể thành ngu si. Nhân đây nói đôi lời, tuy còn thô lậu khó đọc, nhưng muốn nghĩa lý dân giả để những người ít học nhất cũng có thể nghe được, nghe rồi sẽ nói lại cho những người khác, cùng nhau tác cạn dòng sông ái để ánh sáng Phật pháp chiếu soi, đánh tan những u ám của cuộc đời. Thứ nhất, hình dáng chung của nam nữ. Hãy quán xét tất cả người phàm phu đều được sinh ra bởi dâm dục, nên nguồn gốc không sạch, vốn là sự trộn lẫn tinh cha và tuyết mẹ, đó là chiều sự sinh ra không sạch, nằm ở giữa sinh tạng và thục tạng, đó là nơi chỗ sinh không sạch. Khi ở trong bào thai, chỉ biết uống huyết mẹ, đó là ăn những thứ không sạch. Khi đủ 10 tháng, sinh ra bằng đường sản môn, đó là từ khi mới chào đời không sạch. Máu mủ trong cơ thể từ trong 7 lỗ chảy ra, do đó cả cơ thể không sạch. Thứ hai, tướng căn người nữ ô uế. Kinh Đại Oai Đức Đà La Ni viết: Đức Phật nói với A Nan, nên biết trong thân người nữ có 5 loại giòi mà người đàn ông không có. 5 loại giòi đó trú ngụ trong 2 đường, mỗi ổ trùng có 80 con. 2 đầu mỗi con có 2 miệng, miệng nào cũng sắc nhọn như lưỡi dao bằng sắt. Những con giòi này thường làm cho người phụ nữ bực bội rồi rút rỉa họ, khiến những người phụ nữ cử động. Thứ ba, tướng bụng nhơ nhớp của người nữ. Kinh Thiền Bí Yếu nói: Khi người tu hành khởi lên lòng dục thì cả ngày đêm họ đều nghĩ đến chuyện dâm dục như cứu đầu mình đang cháy, thì nên nhanh chóng ngăn cản ngay. Việc đầu tiên của phương pháp ngăn cản nó là quán tử tạng. Tử tạng nằm trên dưới sinh tạng và nằm trên thục tạng, có 90 lớp màng như bào thai heo chết, trong đó chứa đầy chất lỏng hôi hám, hình dáng như ruột ngựa, đầu tròn, đuôi nhọn, kéo dài đến sản môn. Chính giữa có 1.900 đốt nhỏ như đường gân trên lá chuối, xung quanh có 80.000 ổ vi trùng bu bám. Khi người phụ nữ ăn uống vào, nó liền phân tán thành 404 mạch máu. Sau khi ăn xong, những thứ chúng nó nôn ra thành mủ có màu như máu. Lại có loại trùng nhỏ chạy nhảy trong đó, sau 1 tháng tích tụ không thể chứa được, vì thế người nữ có kinh nguyệt. Thứ tư, tướng thân thể của người đàn ông không sạch sẽ. Kinh lại nói: Trong 404 mạch máu trong cơ thể người đàn ông đều xuất phát từ con mắt rồi chảy dài đến ruột, nằm dưới sinh tạng và trên thục tạng. Hai bên có mủ màu xanh sẫm như tinh dịch trâu rừng, hôi hám không chịu được. Khi gần đến âm hộ, nó chia thành 3 nhánh. như đường gân trên tàu lá chuối, có 1.200 đường răng như thế. Mỗi đường gân đều có loại trùng gió nhỏ bằng sợi tơ, bên ngoài trùng gió có loại trùng màu sắc như sợi gân, độ 78.000 con như thế vây quanh thành hình vòng tròn. Khi mắt người đàn ông nhìn thấy nữ sắc, lòng họ nổi dậy ham muốn. Khi tâm sao động thì 404 mạch máu cũng chuyển động, tất cả 80.000 ổ vi trùng đều há miệng, mắt nó phun nước, nước đó có màu trắng xanh, hóa làm tinh dịch chảy ra theo đường tiểu tiện. Thứ năm, tổng kết quán tưởng. Đức Phật nói với Xá Lợi Phất: nếu bốn chúng đệ tử xuất gia mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, muốn cầu giải thoát thì nên học phép quán này như được uống cam lộ. Nghĩ tưởng tử tạng, căn người phụ nữ, các loại sâu dòi trong cơ thể người đàn ông đang há miệng giỏng tai, trợn mắt phun mũ. Ngồi yên lặng giữ hơi thở, quán tất cả những hiện tượng đó, nhớ rõ ràng như những hoa văn trên các ngón tay. Khi mở mắt, nhắm mắt đều thấy rõ ràng. Khi phép quán này thành tựu rồi thì lòng tham dục liền được tiêu diệt. Dù con gái con trai nhà trời cũng như người phun hủi, thân này hay thân khác, cho đến tất cả chúng sinh trong cõi dục cũng như thế cả. Nếu nếm được loại thuốc này, đó mới là người trượng phu, làm vị thầy của trời, người, không bị nhấn chìm trong dòng sông ái. Nên biết những người này tuy chưa khỏi sinh tử, nhưng cơ thể họ đã ngát hương như hoa ưu bát la, là bậc hương tượng trong của mọi người, lực sĩ vua rồng, trời ma hê thủ la cũng không sánh được họ. Thứ sáu, quyết định khuyến tu. Kinh Thiền Yếu Hao Dục nói: như một người bị giam trong ngục, bốn phía đều kín như bưng, chỉ còn một lỗ xí, không còn đường nào khác. Như người trúng tên độc, chỉ lấy phân bôi lên mới trị được, không còn thuốc khác, nên tư duy như thế để quán không sạch. Quán bốn khoảng thời gian nên tỉnh giác. Khi quán phép này thành tựu rồi, hành giả biết rõ cơ thể người hay ta đều do những chất hôi hám ô uế tạo thành. Đó là phương pháp tùy theo hoàn cảnh để trừ lòng ham muốn. Khi người phàm phu nghĩ đến dâm dục, mỗi kiếp họ đều có sự thay đổi. Kiếp trước làm thân người nữ, khi thấy đàn ông họ liền ham muốn. Đời này được làm đàn ông, thấy phụ nữ lại thích người nữ. Khi ta thấy rõ những thứ ô uế trong cơ thể họ, rồi thì lòng ham muốn không còn nổi lên nữa.